Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Văn Yên và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu, 25 tháng 10, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị nhận định của Đức Hồng Y Jorge Urosa về những điểm quan trọng then chốt để hồi sinh giáo hội tại miền Amazon. Và cuối chương trình, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại chương trình hành hương thay thế hình phạt tù dành cho trẻ vị thành niên do bà Roberta Cortella đề xướng. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Nhật Bản. Theo ước tính, trong số 300.000 người Việt hiện đang sinh sống tại Nhật Bản, có khoảng 30.000 người Công giáo. Hòa mình vào giáo hội Nhật Bản, người Việt đang háo hức đón chờ sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco vào cuối tháng 11 sắp tới. Theo thống kê chính thức năm 2018, số tín hữu Công giáo Nhật Bản là 440.893 người, chiếm 0,3% dân số. Tuy nhiên, một số giáo phận tại đây có số tín hữu ngoại quốc nhiều hơn số tín hữu Nhật Bản. Vì vậy, số tín hữu Công giáo ở Nhật Bản có thể lên đến 800.000 người. Đó là lý do mà thuật ngữ giáo hội tại Nhật được thay thế cho giáo hội Nhật. Linh mục Du Sang Nguyễn Thanh Nhã dòng tên đặc trách giới trẻ Việt Nam tại Nhật cho biết như trên. Cha Du Sang Nhã cũng chia sẻ, việc thay đổi thuật ngữ là bước đi mở đầu trong việc mở cánh cửa còn đang khép của giáo hội Nhật Bản. Giáo hội Nhật Bản phần nào còn khá chậm trong việc mục vụ di dân. Trong sinh hoạt tại các giáo xứ, người nước ngoài chưa có tiếng nói. Phần nhiều các cộng đoàn nước ngoài sinh hoạt song song với các cộng đoàn bản địa, chứ chưa hội nhập hoàn toàn. Gần đây, thánh lễ nhiều ngôn ngữ được cử hành như là một nhịp cầu tương quan giữa người dân Nhật và người dân khác sinh sống tại Nhật.
Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Nhật Bản gồm nhiều thành phần khác nhau, bao gồm các thuyền nhân, thực tập sinh hay du học sinh. Trải dài nước Nhật là 90 nhóm giới trẻ Công giáo Việt đang thổi luồng gió mới vào giáo hội địa phương bị già hóa. Gần đây nhất là Đại hội Giới Trẻ Công giáo Việt Nam tại Nhật Bản vào đầu tháng 5 năm nay với chủ đề Tỏa sáng đức tin, quy tụ hơn 30 nhóm tham gia. Từ khi có thông tin đăng ký chính thức về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tới Nhật Bản được đăng tải, tôi nhận được vài trăm tin nhắn gửi đến. Điều này cho thấy sự mong chờ của giáo dân Việt Nam trước cuộc viếng thăm lịch sử này. Cha Giuse Nhã chia sẻ thêm. 50.000 ghế trong sân vận động Tokyo sẽ không thể đủ nên ban tổ chức sẽ phải tiến hành quay số chọn ngẫu nhiên. Và sự kiện này cũng không mở rộng cho người sống ngoài nước Nhật. Để đăng ký trên website tham dự, người dân đều phải cung cấp thông tin địa chỉ đang sinh sống tại Nhật. Đến Nhật Bản là nguyện vọng của Đức Thánh Cha Francisco. Ngài đã tình nguyện xin truyền giáo tại Nhật Bản nhưng không thành do tình trạng sức khỏe. Khi là giám tỉnh dòng Argentina, Ngài đã gửi nhiều tu sĩ đến xứ mặt trời mọc. Cha giám tỉnh tỉnh dòng Nhật Bản hiện nay là một trong những học viên được gửi đi 30 năm về trước.
Vatican, ngày 23 tháng 10, cơ quan thông tin tài chính của Tòa Thánh, gọi tắt là AIF, ra thông cáo tái khẳng định sự tin tưởng hoàn toàn vào giám đốc Tommaso Di Russa. Trước đó, theo thông cáo ngày 1 tháng 10 của Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Tommaso Di Russa, giám đốc cơ quan thông tin tài chính, và 4 nhân viên khác bị quân đoàn hiến binh Vatican khám xét để điều tra về các hoạt động tài chính đáng nghi ngờ liên quan đến nhiều vấn đề pháp lý nước ngoài khác nhau. Thông cáo mới hôm qua cho biết, ngay sau những sự kiện này, Chủ tịch AIF, ông René Brouthard, sau khi tham vấn các thành viên của Hội đồng Quản trị, đã bắt đầu một cuộc điều tra nội bộ để hiểu đầy đủ về các hoạt động liên quan của AIF. Trên cơ sở điều tra nội bộ này, Hội đồng Quản trị thấy rằng, thứ nhất, hoạt động của IF và giám đốc IF thực hiện đã tuân thủ thể chế nghiêm ngặt và được thực hiện đúng quy chế của IF. Thứ hai, trong việc thực hiện phần vụ của mình, cả giám đốc lẫn các nhân viên của IF không ai thi hành chức năng một cách sai phạm hoặc thực hiện bất kỳ hành vi không đúng nào khác. Thông cáo kết luận, do đó Hội đồng Quản trị tái xác nhận sự tin tưởng hoàn toàn vào năng lực chuyên môn và sự liêm chính của giám đốc. Và hơn nữa, khen ngợi ông về những hoạt động thể chế được thực hiện trong việc xử lý vụ việc cụ thể này. Khi tiếp tục tiến hành các hoạt động trong nước và quốc tế, IF vẫn hoàn toàn hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền. Hội đồng Quản trị của IF tin tưởng rằng sự hiểu lầm tiềm ẩn sẽ sớm được làm rõ. Từ đầu tháng, 5 người bao gồm cả giám đốc Russia đã bị đình chỉ công tác để phục vụ việc điều tra. Một rò rỉ đáng tiếc đã dẫn đến việc xuất bản không chỉ tên mà còn cả những bức ảnh của những người liên quan, mà giả định là vô tội trong khi chờ thời gian và kết quả cuộc điều tra nhằm dựng lại những gì đã xảy ra.
Hoa Kỳ cập nhật chương trình đào tạo linh mục và bỏ phiếu bầu ban lãnh đạo mới cho Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ là những hoạt động nằm trong chương trình nghị sự Đại hội mùa thu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ được tổ chức tại Baltimore từ ngày 11 đến 13 tháng 11 tới đây. Đại hội sẽ bắt đầu với bài phát biểu của Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục Christopher Pierre. Sau đó, Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng Giám mục Galveston Houston, sẽ phát biểu lần cuối trong tư cách là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ khi kết thúc nhiệm kỳ 3 năm của Ngài. Trong những ngày này, các giám mục sẽ bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Chủ tịch các ủy ban của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Các ngài cũng bầu Ban điều hành mới cho Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, là Cơ quan Cứu trợ và Phát triển ở nước ngoài của các giám mục Hoa Kỳ. Các giám mục cũng sẽ nghe báo cáo của Hội đồng Tư vấn Quốc gia, một nhóm bao gồm các tu sĩ và giáo dân do Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ thành lập, chủ yếu để tham khảo ý kiến về các mục hành động và các báo cáo thông tin trước Ủy ban điều hành. Trong các vấn đề sẽ được các giám mục bỏ phiếu trong đại hội lần này, có chương trình đào tạo linh mục sẽ được sử dụng trong các giáo phận tại Hoa Kỳ. Những thay đổi trong phiên bản thứ 6 của chương trình đào tạo linh mục đã được soạn thảo trong hơn một năm. Tài liệu này hướng dẫn việc đào tạo trong chứng viện tại Hoa Kỳ kể từ khi các giám mục ban hành phiên bản đầu tiên cho các giáo phận vào năm 1971. Các giám mục cũng sẽ bỏ phiếu về ngân sách cho năm 2020 và phê duyệt cuối cùng cho một loạt các ưu tiên chiến lược mới để hướng dẫn công việc của Hội đồng Giám mục từ năm 2021 đến 2024.
Bangladesh, một nửa dân làng Coi Tai gồm 67 người, trong đó có 6 em bé 1 tuổi, còn lại tất cả là người lớn, đã lãnh nhận bí tích rửa tội hôm Chủ nhật Ngày Thế giới Truyền giáo 20 tháng 10 vừa qua. Làng Coi Tai thuộc giáo xứ Butahara ở quận Nagorno, giáo phận Raisahi. Cha phụ tá giáo xứ Swapan Martin Purification chia sẻ, "Chúng tôi đã chuẩn bị làng trong 17 năm, ban đầu chỉ có một gia đình được rửa tội ở đây. Sau đó chúng tôi, gồm các linh mục, nữ tu và các giáo lý viên, đã đến để mang sứ điệp Kitô giáo cho họ. Dần dần chúng tôi đã có được tình cảm của mọi người. Cho đến Chủ nhật tuần trước, 12 gia đình là một nửa trong số dân làng đã đón nhận Chúa Giêsu Kitô là Chúa của họ." Cha Swapan giải thích, "Để có được tình cảm của dân chúng tôi dạy kinh thánh, chúng tôi sống, cầu nguyện và ăn uống với họ. Tôi thật sự hạnh phúc khi rửa tội cho những người này. Là một người được rửa tội, trách nhiệm của tôi là đi rao giảng sứ điệp của Chúa Giêsu trên thế giới và cho mọi thụ tạo." Philip Magdi, 18 tuổi, người Bộ Lạc, mới lãnh nhận bí tích rửa tội kể rằng, "Trong quá khứ chúng tôi không có một vị thần nào cụ thể. Chúng tôi thờ lại cây cối, mặt trời và những thứ khác. Khi được nhận phép rửa tội, chúng tôi rất vui khi trở thành dân của Chúa. Các linh mục và các nữ tu yêu thương chúng tôi, và đối với chúng tôi giống như là chính Chúa Giêsu yêu thương chúng tôi vậy." Balasori Hemprong, 55 tuổi, vui vẻ nói, "Hôm nay chúng tôi thật sự hạnh phúc. Từ thời điểm này chúng tôi sẽ rao giảng về Chúa Giêsu thay vì về rất nhiều thần nam và thần nữ."
Myanmar, Đức Hồng Y Salapo, Tổng Giám mục Yangon, Myanmar, và cũng là Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, đã gửi sứ điệp chào mừng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thái Lan và Nhật Bản. Mở đầu sứ điệp, Đức Hồng Y nói, "Tin mừng đã đến, tin tuyệt vời rằng Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ hành hương đến Thái Lan và Nhật Bản. Đây là một khoảnh khắc ân sủng cho các Kitô hữu và những người khác ở các quốc gia này. Giáo Hoàng Francisco là một ngôn sứ của thời hiện đại khi công bố Vương quốc Hòa bình của Chúa Kitô cho mọi người. Ngài là một nhà lãnh đạo thế giới, người không chỉ công bố sứ điệp tôn giáo mà cả sứ điệp cho nhân loại." Đức Hồng Y nhận định rằng Đức Giáo Hoàng quan tâm đến các cộng đồng công giáo thiểu số ở bên lề. Ngài nhắc lại chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Myanmar và Bangladesh 2 năm trước. "Dù có những thách đố, nhưng điều này không ngăn cản Đức Thánh Cha viếng thăm các nước này." Đức Hồng Y nói, "Ngài đến như một người hành hương của hòa bình và sự hiện diện của Ngài đã mang lại niềm vui và hạnh phúc to lớn cho mọi trái tim của nhân dân chúng tôi. Cả đất nước tràn ngập hy vọng vào những ngày mà Đức Thánh Cha ở cùng chúng tôi. Ngài để lại một thông điệp mạnh mẽ về hòa bình và hy vọng. Ngài cũng khuyến khích giáo hội công giáo và giới trẻ trở thành công cụ hòa bình. Đức Hồng Y cầu chúc Thái Lan và Nhật Bản được dồi dào ân phúc với cuộc hành hương gặp gỡ của Đức Thánh Cha. Và Ngài kết luận, châu Á chào đón vị ngôn sứ của công bình.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe nhận định của Đức Hồng Y Kos Urosa về những điểm quan trọng then chốt để hồi sinh giáo hội tại miền Amazon.
Kính thưa quý thính giả, thứ Bảy ngày mai 26 tháng 10, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Amazon sẽ kết thúc. Trong suốt 3 tuần qua, các tham dự viên đã nghe tường trình về nhiều vấn đề trong các phiên họp chung như truyền chức linh mục cho người nam đã kết hôn và đạo hạnh để giải quyết vấn đề thiếu linh mục của vùng này, truyền chức phó tế cho phụ nữ, vấn đề sinh thái, tài nguyên, quyền của người bản địa, vân vân. Các tham dự viên cũng đã thảo luận trong các nhóm làm việc nhỏ và đã thấy được những kết quả vừa lý thú, vừa thách đố và đầy sáng tạo. Những kết quả này cần được thông qua trong lần bỏ phiếu chung kết vào thứ Bảy, 26 tháng 10. Trong khi chờ đợi kết quả cuối cùng, chúng tôi xin gửi đến quý vị một vài nhận định của Đức Hồng Y Jorge Urosa, nguyên tổng giám mục của Caracas, Venezuela, những điều mà Ngài xem là điểm quan trọng then chốt để hồi sinh giáo hội tại miền Amazon. Theo Đức Hồng Y, Thượng Hội đồng phải công bố rõ ràng rằng sứ vụ căn bản của giáo hội là loan báo Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu thế của chúng ta. Và điều này áp dụng cho cả các cộng đồng người bản địa thuộc các giáo phận đại diện truyền giáo, cũng như cho các giáo hội đã được thành lập như các tổng giáo phận và giáo phận của giáo hội Hoàn Vũ. Điều quan trọng là phải tăng cường công việc truyền giáo và tuyên xưng rõ ràng, minh bạch và công khai rằng Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống, nơi người mầu nhiệm về con người được giải mã và nơi người tất cả sự khôn ngoan của con người có ý nghĩa. Điều này được Công đồng Vatican II khẳng định rõ ràng trong hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng.
Sứ vụ căn bản của giáo hội là loan báo tin mừng. Điểm thứ nhất mà Đức Hồng Y Urosa trình bày chính là loan báo tin mừng, sứ vụ căn bản của giáo hội. Không có gì nghi ngờ về sứ vụ căn bản của giáo hội là công bố Chúa Giêsu Kitô. Điểm này đã được một trong những nhóm làm việc nhỏ nêu lên. Họ đã làm một công việc tuyệt vời để nêu rõ điều này. Nó thực sự là trung tâm sứ vụ của giáo hội. Tất cả các vấn đề khác, sinh thái, xã hội, văn hóa và thậm chí các khía cạnh mục vụ như các thừa tác vụ, tổ chức và quyền hành trong giáo hội chắc chắn đều quan trọng, nhưng chúng chỉ là thứ yếu. Đức Hồng Y nhận định, điều thực sự quan trọng chính là giáo hội công giáo ở biển Amazon cũng như phần còn lại của thế giới sống và loan báo với niềm vui của tin mừng như Đức Giáo Hoàng Francisco yêu cầu chúng ta, niềm tin của mình vào Chúa Giêsu. Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, vua các vua và chúa các chúa, nguyên thủy và cùng đích. Đức Hồng Y nói tiếp, như chúng ta đã nói trong các suy tư trước đó về tài liệu làm việc, điều quan trọng là phải nghiên cứu tại sao, mặc dù nhiều nhà truyền giáo hiện diện, không ngừng hoạt động và hy sinh, các giáo hội tin lành vẫn phát triển, còn hoa trái công việc mục vụ của chúng ta không là những điều chúng ta chờ đợi. Nhiều cộng đồng bản địa rất biết ơn về công việc xã hội của các nhà truyền giáo công giáo, nhưng họ thích các nhà thờ tin lành. Một trong những nhóm làm việc nhỏ nhấn mạnh điều này. Thật đáng buồn là tài liệu làm việc đã không nghiên cứu nguyên nhân của thực tại cơ bản này. Do đó, theo Đức Hồng Y, chúng ta phải củng cố việc loan báo Chúa Giêsu Kitô cho các dân tộc bản địa và trân trọng mời họ hoán cải và lãnh nhận phép rửa tội để họ có thể nhận được kho báu lớn lao là trở thành con cái của Thiên Chúa và thành viên của giáo hội.
Đưa tin mừng vào các nền văn hóa. Điểm thứ hai Đức Hồng Y Urosa đề cập đến chính là chúng ta phải loan báo tin mừng và đưa tin mừng Chúa Giêsu Kitô vào văn hóa. Đức Hồng Y giải thích, dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là áp đặt nền văn hóa châu Âu hay phương Tây lên các dân bản địa. Nó có nghĩa là trình bày Chúa Kitô như đấng cứu thế và đấng cứu độ, như người bạn và người anh của chúng ta, với những yêu cầu của người về thay đổi cuộc sống, luân lý gia đình, hành xử xã hội và cả trong thế giới kinh tế, loại bỏ các ngẫu tượng và sự nô lệ cho các sức mạnh tự nhiên. Đó là tin mừng đi vào trong văn hóa của họ. Đây là ý nghĩa của việc đưa tin mừng vào nền văn hóa. Đức Hồng Y khẳng định, Chúng ta phải loan báo tin mừng cách cởi mở và công khai, đối thoại và đồng hành thôi thì chưa đủ. Dĩ nhiên, những thứ này cần thiết, nhưng đồng thời chúng ta phải trình bày, giới thiệu về Chúa Giêsu. Chúng ta hãy nhớ lời Thánh Phaolô: khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Sứ vụ của giáo hội là công bố tin mừng, và chúng ta biết rằng Chúa Kitô sẽ thay đổi chúng ta cách triệt để và tạo dựng con người mới, cộng đoàn mới, gia đình mới, được thánh hóa bởi ân sủng của bí tích. Đức Hồng Y cũng lưu ý, điều này đòi hỏi chúng ta, các tác nhân của việc truyền báo tin mừng, và đặc biệt là các giám mục, linh mục và tu sĩ, một sự hoán cải không ngừng về chủ kích cá nhân cũng như mục vụ, để chúng ta nhận ra mỗi cá nhân và cách mạnh mẽ, Chúa Giêsu là Chúa của công trình sáng tạo và lịch sử, là mục tử tốt lành, là ánh sáng của thế giới, là đấng cứu thế của chúng ta. Và chúng ta phải trình bày người như anh em của chúng ta. Dĩ nhiên, chúng ta không được coi thường các nền văn hóa bản địa, nhưng chúng ta phải mang đến cho họ sự khôn ngoan lâu đời của Thiên Chúa đã được mặc khải trong Cựu Ước và đặc biệt nơi Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta phải mang cho họ món quà sự sống mới trong Chúa Kitô, ánh sáng ân sủng, hy vọng sự sống đời đời. Chúng ta phải giải phóng họ khỏi sự nô lệ của thiên nhiên bằng cách loan báo chủ quyền của Chúa Cha, Chúa Kitô, con của Chúa Cha, gương mặt của lòng thương xót Chúa trên thụ tạo và trên mỗi người chúng ta. Đức Hồng Y nhận định, theo nghĩa này, điều cần thiết là tài liệu cuối cùng của Thượng Hội đồng thúc đẩy việc truyền giáo công khai ở Amazon và trên toàn thế giới mà không sợ làm tổn thương người dân bản địa và thúc đẩy sự mạnh dạn của Chúa Thánh Thần. Tất nhiên, tôn trọng nhưng không lo lắng, không xin lỗi, như thể cầu xin sự tha thứ vì đã mang kho báu của Chúa Kitô đến với người dân bản địa Amazon.
Nghi lễ đề nghị cho Amazon. Điểm thứ ba Đức Hồng Y đề cập đến là Thượng Hội đồng có thể gợi ý nghi lễ có thể của người bản địa Amazon. Điều đó có thể là ổn, trong giáo hội có nhiều nghi thức. Tuy nhiên, Đức Hồng Y lưu ý, cần phải chuẩn bị kỹ càng. Ngài nói thêm, chắc chắn nghi lễ có thể của miền Amazon phải tránh bất cứ hình thức hỗn tạp, lạ thường hay là không đúng. Tôn giáo hỗn tạp trong nghi lễ được cử hành xung quanh một cái chăn lớn, được một phụ nữ Amazon hướng dẫn. Phụ nữ này được bao quanh bởi các hình ảnh lạ thường và mơ hồ trong vườn Vatican hôm 4 tháng 10. Chúng ta phải tránh điều đó. Thật đáng tiếc rằng, mặc cho nhiều lời chỉ trích về nghi lễ đó, không ai trong số các nhà tổ chức đã giải thích nghi thức đó có nghĩa là gì. Có nhiều bình luận phê bình về điều này là do bản chất nguyên thủy và hình thức ngoại giáo của buổi lễ, và sự thiếu vắng các biểu tượng, cử chỉ và lời cầu nguyện rõ ràng của công giáo trong các chuyển động và thờ lạy của nghi lễ gây ngạc nhiên đó. Phải tuyệt đối tránh sử dụng tôn giáo hỗn tạp này. Phụng vụ hay nghi lễ Latin, đặc biệt là thánh lễ chỉ dâng cho Thiên Chúa, thì đơn giản, điều độ, nghiêm trang và dễ hiểu đối với những người nhận được sự khởi đầu đầy đủ. Một nghi thức của người Amazon phải tôn trọng bản chất thiêng liêng của thánh lễ và duy trì các yếu tố cơ bản của nó. Và trong khi các cử chỉ khác có thể được đưa vào thánh lễ, thì các cử chỉ giống với cử chỉ của người theo đạo vật linh hay thuyết tự nhiên phi công giáo là không thể.
Kết luận. Cuối cùng, Đức Hồng Y chúc tụng Chúa vì công việc hy sinh và quảng đại được các nhà truyền giáo thực hiện ở Amazon, trong rừng rậm cũng như ở các khu vực thành thị, tại các giáo phận đại diện tông tòa và các giám hạt, các tổng giáo phận và giáo phận, bởi các giám mục, các nhà truyền giáo, các linh mục và phó tế, tu sĩ và các giáo dân, những người dấn thân trong nhiều công việc của giáo hội. Đức Hồng Y cũng mời gọi, cầu xin Thiên Chúa, đấng tạo dựng vũ trụ và cha của chúng ta, để Thượng Hội đồng này tái khẳng định một cách dứt khoát và rõ ràng sứ mệnh truyền giáo của giáo hội tại Amazon và trên toàn thế giới, và để người công giáo, đặc biệt là các thừa tác viên của Chúa và các tu sĩ, tiếp tục sống và loan báo niềm vui tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, đấng duy nhất mà nhờ danh người chúng ta có thể nhận được ơn cứu độ và ơn tha thứ tội lỗi.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chương trình hành hương thay thế hình phạt tù dành cho những trẻ vị thành niên do bà Roberta Cotella đề xướng.
Roberta Cotella, một phụ nữ 41 tuổi, nhìn bề ngoài là một phụ nữ nhỏ nhắn, mảnh mai, nhút nhát hay mỉm cười, người thích đứng đằng sau những sự kiện với những công việc âm thầm. Nhưng thật ra, ai đã tiếp xúc và hiểu công việc của bà thì đều công nhận rằng đằng sau cái vẻ nhút nhát đó là một phụ nữ có đức tính kiên vững và sâu sắc, có những ý tưởng táo bạo cho cộng đồng. Thật vậy, bà đã làm cho nhiều người bất ngờ khi cho ra đời bộ phim tài liệu với tựa đề Boys. Chúng ta cùng nhau bước đi. Bộ phim kể lại cuộc hành hương dài dành cho các phạm nhân ở tuổi vị thành niên. Bộ phim được trình chiếu trên đài truyền hình Italia tại kênh Rai 3 từ ngày 2 đến ngày 13 tháng 11 năm 2019. Đường hành hương Santiago de Compostela còn được gọi là con đường của Thánh Giacobbe, kéo dài từ biên giới Pháp, Tây Ban Nha đến thành phố Santiago de Compostela. Con đường hành hương có nhiều tuyến đường đi khác nhau, nhưng tất cả đều hướng về phía nhà thờ chính tọa Santiago de Compostela. Mỗi năm có hàng ngàn người đã đi bộ, xe đạp để hành hương với những mục đích khác nhau như xin ơn hoán cải, tạ ơn, đền tội. Trong một cuộc phỏng vấn, bà Roberta đã kể lại quá trình hình thành nên bộ phim này như sau. Ý tưởng bộ phim nảy sinh từ một lần hành hương của tôi. Trong lúc đi hành hương Santiago, lần đầu tiên tôi nghe nói về hành trình pháp lý của một nhóm người đã thực hiện một hình phạt thay cho nhà tù. Với cách thức này, những người đang thi hành án tù sẽ đi bộ từ Bỉ và kết thúc tại châu Âu. Hành trình dài như một công cụ huấn luyện và phục hồi. Thế là trong tôi bắt đầu có ý tưởng và tôi tiến tới thực hiện 10 tập phim tái hiện lại thực tế hành trình đi bộ của 6 tù nhân tuổi vị thành niên. Nhóm tù nhân này do hướng dẫn viên Marco Saverio Lopez Fido và một nhà giáo dục hướng dẫn. Nhóm thực hiện một hành trình dài gồm 50 chặng, khoảng 900 km, từ Roma đến Puglia. Bộ phim do Rai thực hiện với sự cộng tác của Bộ Tư pháp. Không cần phải nói, chúng ta cũng hiểu rằng chủ đề này rất phức tạp và đòi hỏi nhiều can đảm. Thường, người ta muốn những người đã phạm sai lầm phải bị giam tù, không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Trái lại, Buess kể về những người đã quyết định một cuộc hành trình bên cạnh những chàng trai trẻ, với hy vọng ý tưởng dịu dàng có thể thay đổi họ và để họ trở nên những người tốt hơn. Tôi biết thực hiện điều này rất phức tạp và có thể tôi sẽ bị chỉ trích, nhưng tôi tin vào sự lựa chọn của tôi, một chọn lựa đem lại niềm hy vọng. Đối với tôi, hy vọng có nghĩa là mở ra và linh động. Nghĩa là chúng ta phải bắt đầu nghĩ theo một cách khác, làm giàu chứ không theo định kiến. Đường lối chính trị ngày nay làm cho tôi tự hỏi tại sao người ta không trao ban niềm hy vọng bằng cách mở ra và chào đón. Chính khi chúng ta chịu mở ra là dấu hiệu niềm hy vọng đã bắt đầu. Tôi biết điều này không dễ. Chính tôi cũng đã có những thành kiến về những người tù, nhưng tôi hy vọng rằng những người xem bộ phim này có thể hiểu hành trình mà tôi đang thực hiện, không còn nhìn các chàng trai với tội họ đã phạm, loại bỏ định kiến về tội phạm. Có lẽ đây là cách duy nhất chúng ta có thể thay đổi mọi sự. Thực ra, hành trình phục hồi này không đơn giản. Chỉ với 15 ngày hành hương không đủ để phục hồi quá khứ đau thương. Chúng ta không nên nói, tôi cứu bạn, mà cần nói, tôi giúp bạn. Vì chính khi nói như vậy, chúng ta đặt người đối diện ở phía trước, chứ không phải chúng ta. Chính cái nhìn này, tôi cố gắng tiếp tục cuộc hành trình. Hành trình này, chúng tôi không đi một mình, chúng tôi đã được các linh mục tu sĩ giúp đỡ rất nhiều. Đặc biệt, ở mỗi chặng dừng chân, các vị đón tiếp chúng tôi với một tình cảm ấm áp. Chính các em được đánh động trước tinh thần này. Ví dụ như câu chuyện của cha Jacques Morat, người đã bị nhóm IS bắt cóc. Khi kể lại câu chuyện của mình, cha Jacques đã làm cho các em xúc động mạnh vì các em cho rằng việc giam giữ cha là điều bất công. Bởi vì, khác với các em, cha không phạm tội. Một trường hợp khác, khi đến San Manio, chúng tôi được cha Francisco tiếp đón. Cha đã chia sẻ về hành trình hoán cải của cha như thế nào. Và tại Venosa thì trái lại, cha Cesare đã thảo luận với các em về khoa học và đức tin. Sau cuộc hành trình, tất cả các chàng trai được gia đình đón về. Có trường hợp các em không có ai đón nhận thì chính bà Roberta và các cộng tác viên đón nhận các em để với ước mong các em không quay trở về con đường cũ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.